cầu nguyện và tin kính. Chưa bao giờ ta còn những người thánh, cả nam lẫn nữ như bây giờ. Sự đòi hỏi có các mục sư truyền đạo thánh khiết và tận tụy vì Đức Chúa Trời lại còn khẩn cấp hơn nữa. Thế giới tiến những bước khổng lồ, quỷ Satan nắm chặt và cai trị thế giới. Nó cố sức hoạt động để làm cho mọi phong trào thế giới phụng sự các mục đích của nó. Đạo phải làm công việc tốt nhất của mình, phải trình bày những mẫu mực hấp dẫn và hoàn mỹ hơn hết bằng mọi cách. Các bậc thánh ngày nay phải được cảm thúc bởi những lý tưởng cao siêu hơn hết và những khả năng lớn lao hơn hết do Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô đã sống trên đầu gối, ngõ hầu hội thánh Ê-phê-sô được biết bề cao, bề rộng, bề sâu của một bậc thánh khiết vô biên và được đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 3 câu 19. Ông Ê-pháp-ra đã dốc độ hết sức mình, gần như kiệt sức và tranh chiến quyết liệt trong sự cầu nguyện sốt sắng. Ngõ hầu hội thánh Cô-lô-se được tin chắc đầy đủ mà đứng tròn vẹn trong cả ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se chương 4 câu 12. Ở khắp mọi nơi, mọi việc trong thời đại các sứ đồ đều phải gắng sức tối đa hầu cho con dân Đức Chúa Trời hãy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thánh nhân được tầm thước vóc dạng tròn vẹn của Đấng Christ. Ê-phê-sô chương 4 câu 13. Không có phần thưởng nào bèn cho những người tí hon, không có gì để khuyến khích người già mà đời sống thuộc linh vẫn còn con đỏ phải lớn lên, người già phải sinh trái lúc tuổi già, phải béo tốt và tươi khỏe, chứ không nên yếu đuối và tật nguyền. Điểm thiêng liêng nhất của đạo chính là những người nam và người nữ thánh khiết, không có tiền bạc, thiên tài hoặc văn hóa nào có thể làm chuyển động tình thế cho Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết làm cho linh hồn mạnh mẽ, cả con người bùng cháy vì yêu thương, vì mong ước thêm đức tin, thêm cầu nguyện, thêm lòng sốt sắng, thêm ước muốn dân mình. Đó là bí quyết của quyền phép. Chúng ta cần và phải có những điều ấy, và người phải là hiện thân của lòng tận hiến bùng cháy cho Đức Chúa Trời. Bước tiến của Đức Chúa Trời bị dừng lại, chính nghĩa của Ngài bị que, danh Ngài bị nhục mạ. Chính vì thiếu những điều này, thiên tài, giàu cao siêu và xuất sắc hơn hết, giáo dục, giàu học thức và tinh rồng hơn hết, địa vị, phẩm chất, tên tuổi được tôn trọng và các chức vụ cao trong giáo hội đều không thể làm chuyển động chiếc xe này của Đức Chúa Trời chúng ta. Đây là xe bốc lửa và chỉ sức mạnh của ngọn lửa nhiệt thành mới làm cho nó chuyển động được. Đời sống cầu nguyện tạo nên cũng như lan truyền sự tin kính. Tinh thần tin kính là tinh thần cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện và tin kính liên hệ với nhau như linh hồn với thân thể, như sự sống với trái tim. Nếu không có sự tin kính thì không có sự cầu nguyện thật, và nếu không có đời sống cầu nguyện thì cũng không có đời sống tin kính. Mục sư truyền đạo phải đầu phục Đức Chúa Trời trong sự tin kính thánh khiết hơn hết. Ông không phải là một tay chuyên nghiệp, chức vụ của ông không phải là một nghề, đó là một chức vụ thánh, một sự tin kính thánh, sự tận hiến thiên thượng. Ông đã được phó dâng cho Đức Chúa Trời. Mục đích và dục vọng của ông phải vì Đức Chúa Trời và hướng về Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện là cần thiết cho chức vụ ấy, cũng như đồ ăn cần thiết cho mạng sống vậy. Trên mọi sự khác, mục sư truyền đạo phải tuần tụy với Đức Chúa Trời. Các mối liên hệ của mục sư truyền đạo với Đức Chúa Trời phải là dấu hiệu đặc trưng và ủy nhiệm thư của chức vụ ông. Trong tâm tính và hành vi của mục sư truyền đạo, không gì có thể thay thế sự tận hiến cho Đức Chúa Trời, tuần tụy với hội thánh, với những quan điểm với tổ chức, với tín giáo. Mọi sự đó chỉ là nhỏ nhoi, sai lạc và hư không, cho đến khi nó thành ra nguồn soi dẫn và sinh lực của một sự kêu gọi. Đức Chúa Trời phải là động lực chính trong sự cố gắng của mục sư truyền đạo, là nguồn suối và mạo triều thiên cho tất cả công khó của ông. Danh hiệu và vinh dự của Đức Chúa Giêsu Christ, sự phát triển của cơ nghiệp Ngài, phải là mọi sự trong mọi sự. Mục sư truyền đạo không nên có sự soi dẫn nào khác ngoài danh của Đức Chúa Giêsu Christ, không nên có dục vọng nào khác ngoài việc làm cho Ngài được tôn vinh, không nên làm việc chi khác ngoài làm việc cho Ngài. Như vậy, cầu nguyện sẽ là nguồn soi sáng cho ông, là phương pháp để tiến tới không ngừng, là thước đo sự thành công của ông. Mục đích vĩnh viễn và dục vọng duy nhất mà mục sư truyền đạo có thể ấp ủ chính là có Đức Chúa Trời ở với mình. Chính nghĩa của Đức Chúa Trời còn những minh họa hoàn hảo về tiềm năng của sự cầu nguyện hơn bao giờ hết ngay trong thời đại này. Không thời đại nào, không người nào minh chứng cho quyền phép của đạo Tin Lành, trừ ra những thời đại hoặc những người chuyên cầu nguyện sâu nhiệt và sốt sắng. Một thời kỳ không có sự cầu nguyện thì sẽ chỉ có những gương kém sút về quyền phép Đức Chúa Trời. Những tấm lòng không cầu nguyện sẽ không bao giờ bay bổng tới đỉnh cao này được. Có thể là một thời kỳ tốt đẹp hơn quá khứ, nhưng có điểm khác xa vô cùng giữa cải tiến một thời đại bằng sức mạnh của nền văn minh phát triển và cải tiến một thời đại bởi gia tăng nét thánh khiết cùng noi dấu chân Chúa do sức mạnh của đời sống cầu nguyện. Khi Đấng Christ hiện đến thì dân Do Thái tốt hơn các thời đại trước nhiều, ấy là thời đại hoàng kim trong đạo Pharisee của họ. Thời đại hoàng kim của tôn giáo họ đã đóng đinh Đấng Christ vào cái thập tự. Không bao giờ cầu nguyện nhiều hơn hay ít đi, không bao giờ dâng tế lễ nhiều hơn hay ít đi, không bao giờ ít thờ lạy hình tượng hơn hay thờ lạy hình tượng nhiều hơn, không bao giờ thêm sự thờ phượng trong đền thờ hay ít thờ phượng Đức Chúa Trời, không bao giờ thêm sự hầu việc bằng môi miệng hay bớt sự hầu việc bằng tấm lòng. Đức Chúa Trời được thờ phượng bởi môi miệng của những người mà tấm lòng và bàn tay đã đóng đinh con Ngài vào thập tự. Không bao giờ thêm số những người đến đền thờ hay giảm đi số thánh đồ. Chính năng lực của đời sống cầu nguyện tạo nên các thánh đồ, các tâm tính thánh khiết được tạo nên bởi quyền phép của sự cầu nguyện thật. Càng có thánh đồ thật thì càng có cầu nguyện, càng có đời sống cầu nguyện thì càng có thánh đồ thật. Tác giả Ian Brown theo tài liệu Linh lực từ đời sống cầu nguyện.